Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt mỗi chủ nhật. For English translation, on this side you can put on your headphones if you need translation. Hồi sáng này lúc 5:30 sáng, Pháp Hòa có nhận một cái điện thoại của một Phật tử ở Regina báo tin là chú Trịnh Hoàng Thọ, một Phật tử quen biết với mình ở đây ở tiểu bang Saskatchewan, vừa qua đời do một tai nạn xe cộ. Sáng nay hai vợ chồng trên đường đi thì tai nạn và chú đã mất tại chỗ. Và nếu những Phật tử nào đã về Tây Thiên công quả trong mùa hè này thì sẽ biết chú Thọ. Và ai thường tới lui Trúc Lâm để làm công quả thì thế nào cũng sẽ biết cô Tịnh Túc, tức là chúng ta thường gọi cô Tịnh Túc hoặc cô Huệ, và chồng của cô là chú Thọ. Chú rất là dễ thương. Mùa hè năm nay bận rộn buôn bán như vậy mà bỏ ra thì giờ cả tuần lễ lên Tây Thiên ở trên đó suốt một tuần lễ để làm công quả, nướng pizza cho đại chúng ăn, đem nguyên một cái lò lên từ ở Saskatchewan, nhồi bột nướng bánh cho đại chúng ăn. Phật đản năm nay khi Pháp Hòa về Hải Đức để làm lễ Phật đản, hai vợ chồng chú gặp Pháp Hòa và nói: thầy, mùa hè năm nay lễ, thầy đừng có mua dĩa giấy, ly giấy lắc nhắc, để con lo, con order cho. Một Phật tử ở xa mà đem hết cái lòng hướng về mình và phụ giúp như vậy, cho nên cái lễ năm nay bao nhiêu là ngàn ly nước quý vị dùng, dĩa giấy, hộp giấy là hai vợ chồng lo order rồi đem xe lên đây chở. Lần nào ghé chùa cũng mua dầu, mua này mua kia. Xuống chùa thấy quý cô nhồi bột cực quá, ham bà về mua cái máy xây bột đem lên. Nói như vậy không có nghĩa là người ta cúng mình nó quý, không phải. Nhưng mà các bạn thưa đại chúng, là nói như vậy là có nghĩa là trong cuộc đời của ta có những người thân của mình, người ta làm rất nhiều việc cho mình mà đôi khi mình quên. Rồi khi mà người đó mất đi thì mình hối tiếc. Cho quý vị, hồi sáng này Pháp Hòa thông báo cho cả chùa biết là chú Thọ mất là ai cũng sửng sốt. Mà thật, vì mới thấy không có đầy mấy tuần đâu, rồi bây giờ đi như vậy. Chú sanh năm Giáp Ngọ 1954, năm nay là 2014, đúng 61 tuổi. Năm nay cũng năm Giáp Ngọ. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng như vậy để cho tất cả chúng ta ý thức được hai chữ vô thường. Cái chính Pháp Hòa muốn nói là vô thường. Vô thường có nghĩa là không có cái gì nó có thể thường còn với mình hết. Vô là không, thường là thường còn. Vô thường nghĩa là không có cái gì có thể ở đây vĩnh viễn. Chính bản thân ta đây, một năm trước với một năm sau mình làm, mình thấy sức khỏe của mình nó khác hẳn. Chứ đừng nói là 2 năm, 3 năm, 1 năm thôi. Và thậm chí có những người tháng trước, tháng sau sức khỏe khác hẳn. Bởi tháng trước còn bình thường, tháng sau phát hiện bệnh ung thư. Giống như con của mình khi mà nó lớn lên thì cũng đừng quên là hễ nó lớn là mình già. Đời là nó vậy. Cho nên mình ý thức như vậy để làm gì? Để chúng ta sống trọn vẹn chánh niệm trong mỗi ngày chúng ta đang sống. Hồi nãy quý vị tụng cái bài tụng, nếu mà đem trái tim mà tụng thì quý vị sẽ thấy những lời trong đó như nhắc nhở mình vậy đó. Đệ tử xin nguyện học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Nhiều đó thôi, chỉ cần hai câu đó lấy bỏ túi thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, bỏ túi hai câu đó là cả cuộc đời này nó thảnh thơi vô cùng. Nhưng mà thường là ít khi nào mình tha thứ với bao dung lắm. Mình tha thì cũng có tha, nhưng mà nhắc biết tao tha cho mày lần này nghe không. Nhưng mà để bụng mà lần sau mà ai nhắc tên người đó thì nó đừng nhắc tới cái con đó. Đừng nhắc tới cái ông đó. Cho nên rồi mình có tha thì có tha, nhưng mà thật sự chưa thật sự tha thứ. Chữ thứ là rộng rãi, một cách trọn vẹn. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Tại sao tâm tư mình không nhẹ nhõm? Là tại vì mình ôm ấp nhiều quá. Cho nên tu theo Phật là gì? Tu theo Phật có nghĩa là mình học cái cách sống cho sáng suốt. Bây giờ ai mà không muốn con mình tốt, nhưng mà giờ nó sanh ra mỗi đứa nó có cái duyên, cái nghiệp riêng của nó. Nhìn chính bản thân nó cũng có muốn nó xấu đâu, nhưng mà cái nghiệp cái duyên nó vậy rồi, làm sao đây? Thì mà cái quan trọng là mình phải bao dung nó, mình phải ôm ấp nó. Chứ giờ bỏ đâu? Nó tốt của con mình mà nó xấu của con mình. Nó không có như thế, nó không thành tựu của con mình chứ con ai. Mà mình đẩy nó ra nữa thì ai ôm nó cho nổi? Nó con mình còn đẩy nó ra mà, thì ai ôm nó được? Cho nên rốt cuộc rồi phải ôm mặt. Ôm mà không khổ, tại vì mình biết. Mà ấp thời gian biết đâu chừng nó nở là sao. Con gà muốn nở trứng thì con gà phải ấp con. Thì một con người cũng vậy, nếu mình bao dung, mình ôm ấp người đó một thời gian thì biết đâu cái ấp của mình đó lại là cái đức mình cảm hóa cái người con đó. Mình cảm hóa con người đó. Chứ ai mà dở dở mình chặt hết rồi thì sống với ai. Hồi xưa Việt Nam mình có cái bài hát, quý vị nhớ không? Kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Có nghĩa là cái câu đó là kẻ thù của ta không phải là con người, giữa con người với con người không có thù. Kẻ thù ta tên nó là gian ác. Cái xấu đó. Cho nên làm sao mà ghét là ghét cái xấu, chứ không thể cái xấu trên con người đó. Con người không có xấu, mà tại con người sống gần cái xấu, lây cái xấu. Giống như bây giờ mình đi ngang người đó nói trời anh hôi quá. Hôi là tại chuyện ta ở dưới bếp ta, cả từ sáng giờ ta hấp cái mùi. Tại quần áo người ta nó bao nhiêu cái mùi. Bây giờ ta chỉ cần ta tắm rửa sạch sẽ, cái người ta thơm lại. Vậy thì cái con người của mình cũng vậy, chính bản gốc mình không có xấu, nhưng mà tại vì mình lân la, mình gần cái xấu, cho nên cái xấu nó hun theo. Vậy mình tu để làm gì? Tu để bắt đầu rửa cái đó. Tu để bắt đầu đưa, biết tẩy rửa thân tâm để cho cái xấu nó dần dần nó sạch. Một con gà mà nó muốn ấp cái trứng á, là nó phải ấp cho đủ thời gian thì cái trứng mới nở, có phải không? Thì mình cái chữ ôm ấp trong cuộc sống của mình là mình phải chấp nhận ôm cái người đó, ấp cái người đó bằng cái tâm lượng bao dung của mình. Rồi từ từ con người đó chuyển hóa. Nhiều khi nó cảm động trước cái tình thương của mình cũng có. Có nhiều người đó, người ta nghe mình xấu, người ta cũng mò tới, người ta sống với mình coi là mình xấu cỡ nào. Nhưng mà rồi mình sống thời gian sau cái ông đó là chấp tay sắm hối mà nói trời ơi, nào giờ tôi nghe anh xấu mà bây giờ tôi biết anh đâu có xấu dữ đâu. Ông đó nói anh xấu đau xấu đớn mà tôi thấy anh cũng có xấu nhưng mà không có đau đớn. Cho nên không có ai mà xấu đau xấu đớn đó. Cho nên có một cái ông mà rất là thích đó. Đừng sợ người ta nói xấu, hãy sống thật với mình để những lời xấu nói xấu đó thành vô nghĩa. Người ta nói xấu đâu sao, cái quan trọng là mình sống sao để cho cái lời nói đó nó không thành là có nghĩa nữa. Vậy thì muốn người ta nói xấu không, cứ sống tốt có gì đâu mà lỡ người ta nói đi nữa, để ai muốn biết mình ra làm sao ta tới gần thời gian ấy, cái lời nói này dở đâu đúng đâu. Cho cái câu đó nhiều khi mình, thưa đại chúng, Đức Phật dạy mình hay lắm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật á là nhớ Phật, mà cứ nhớ Phật thì cứ niệm tên của Phật tiếp, đâu nói vậy. Còn niệm Pháp là nhớ những cái lời đó đó. Đừng sợ người ta nói xấu, hãy sống để làm cho những lời nói xấu đó vô nghĩa. Rồi câu đó trở thành câu Pháp, bỏ vô trong túi. Cho nên mình học Pháp đó, tức là mình nhớ những cái câu Phật Pháp để dập. Và mỗi khi mà mình nhận biết một cái người thân của mình, người bạn của mình họ ra đi đột ngột như vậy đó, mình đừng chỉ có than trời ơi tội không, như chưa đủ, mà phải tự nói với mình là mình phải sống như thế nào. Tại vì mình cũng chẳng biết được cuộc đời của mình nó ra làm sao, và mình đi kiểu nào đây mình cũng không biết nữa. Cho nên Pháp Hòa nói hoài cái câu của một vị thiền sư: ta thấy người nằm chết, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Cái lời nói đó mình khóc, và đôi khi mình phải khóc với ai mà mình khóc thương cho cả cái thân phận của chính mình. Có nhiều khi mình đọc, mình coi một cái cuộc hát đó, mình thấy cái đời của cô đó khổ quá, mình khóc ròng. Mà mình thiệt sự phải mình khóc cô đó đâu, mình thấy hình như mình với cái cô đó là một. Cho nên Thúy Kiều mà ngày xưa mà đi tới mã của Đạm Tiên mà khóc đó, khóc cho thân phận của một cái cô Đạm Tiên, và hình như cũng đang khóc cho thân phận của mình trong tương lai. Cho nên mình thấy người ta lấy cái, cho nên các vị Bồ Tát lấy cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của mình là vậy. Tại vì khi mình lấy cái khổ của người ta mình làm cái khổ của mình thì tự nhiên cái lòng từ bi mình nó lớn lên, cái sự thông cảm của mình nó lớn lên, và cái sự trách móc, sự phiền giận của mình nó giảm xuống. Vì mình thấy đôi lúc mình cũng rơi vào trong cái tình trạng đó. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn thưa đại chúng. Cho nên mình đi tu để làm gì? Chữ tu đây Pháp Hòa nói hoài, quý vị còn là những người cư sĩ, quý vị chưa đi xuất gia được, thì chùa mới mở những cái khóa tu. Mở khóa tu để làm gì? Để cho mình có cơ hội mình đến với khóa tu, mình tu khoảng chừng 4 ngày 3 ngày để mình sẽ thấy được rằng á, cái tâm của mình á, hàng ngày nó sống lao sao làm sao. Trời ơi, vô ngồi thiền có 5 phút mà lao sao hết 4 phút rưỡi rồi, nó lo đủ thứ hết, thì mình biết là cái tâm của mình nó quá là lăng xăng. Cho nên nhờ cái khóa tu về giúp cho mình ở nhà đó nha, mới vừa ngồi xuống đưa cơm vô mấy bà thì cái nhớ trực cái chết, chưa làm này làm kia, có nhiều khi chén cơm mà ăn cả tiếng không xong, bởi vì cứ ngồi xuống nhớ chuyện này cái đứng dậy đi lo, rồi cái rồi ngồi ăn mấy hộp cái nhớ chuyện khác. Nhưng mà vô khóa tu cái nó giúp cho mình chặn mấy cái đó lại, có nhớ nhưng mà giờ không làm gì được hết đó. Đang ngồi ăn cơm với đại chúng ta. Cho nên cái khóa tu là một cái cơ hội
nó làm một cái khuôn khổ, nó đưa mình đi vào cái khuôn để không có còn sống theo cái tập khí lăng xăng. Cho nên khóa tu hay lắm. Hồi nhà mình ngủ 12 giờ đi ngủ, ngủ tới 5 tới 8 9 giờ sáng mới thức. Vô khóa tu 12 giờ ngủ cũng 5 giờ thức, 7 giờ 3 giờ ngủ cũng 5 giờ thức. Tại vì ta thức mình thấy thức. Tự nhiên nó luyện mình, nó không. Rồi bây giờ mệt từ ngày thứ hai dư tử rồi, thôi tối nay ngủ sớm à. Giờ vậy cái nô phu phu. Cho nên tu là vậy, tu tức là mình đưa con người mình không có để cho nó sống trong cái lăng xăng nữa. Ở nhà mà rảnh cái là để phim tàu vô coi, mà coi xong cuốn 1 cái nó lấn lát cuốn 2, coi hồi tới định 2 cuốn rồi đi ngủ, mà giờ 10 cuốn rồi mà chưa muốn ngủ. Nhưng mà ở vô khóa tu mà không có, cái nó đưa nó vô mình phu. Cho nên cái người tu là cái bánh quy. Cái bánh quy là cái cục mà không có cái khuôn. Còn học tu là cái bánh ít trần à, cũng cục bột đó mà học để vô khuôn, để ngoài hấp vậy nè, thành nữ hấp mà ố vào lửa cái mà nó thè lè cái bánh ra không được. Còn cái người tu mình là như cái bánh quy, có cái khuôn để đàng hoàng. Ngồi ăn cơm ở nhà đó nghe, quen chân cái kéo cái chân lên rồi ngồi nói chuyện, ngồi ăn. Nhiều khi bữa ăn mà nó ăn thì không có chừng nửa chén rồi mà nói hết nửa tiếng. Nhưng vô chùa ăn là không được nói, không được nói chuyện, phải im lặng để tận hưởng, để mà thật sự có mặt với chén cơm trong cái giây phút đó. Cho nên nó làm cho cái thói quen nói chuyện của mình giảm xuống. Cho nên ai mà nhiều tập khí chừng nào phải đi tu nhiều nấy, để cho cái tập khí của mình bắt đầu nó dần dần nó giảm bớt cái lăng xăng. Lăng xăng đôi lúc cũng cần, mà lăng xăng đôi lúc cũng không cần để làm gì, tập cho mình. Nhưng mà thưa đại chúng, là mình tu khóa tu mùa thu này 4 ngày, nhưng mà nói 4 gì chứ ngày mai trưa là xong rồi, còn có 3 ngày rưỡi à. Mà ăn ngày 3 cử rồi thành thử ra cộng trừ nên chia tu ra chừng vài tiếng à. Còn nhiêu là phải bận ăn, bận ngủ, bận nói, bận làm thế này thế kia. Cho nên đó, cái tu nó không phải là cái gì ghê gớm. Nhưng mà tu tức là mình muốn có cái thiện tâm, thiện chí, không để cho mình sống theo cái tập khí nữa, phải đưa mình vô khổ. Và cái tâm của mình nó như là cái con khỉ, nó trèo hết cành này, nó đu qua cành khác. Quý vị để ý đó, ngay trong giờ phút này ngồi đây chứ chưa chắc có người định tâm. Đang ngồi mà nghe mày nhắc cái gì gì đó, cái nhớ trực lại cái chuyện kia. Nhiều khi mình ngồi nghe giảng, nhưng mình ngồi nghe một cái lời giảng đó bắt đầu tâm mình phóng chỗ khác. Tại vì mình nghe cái này sao nó giống giống cái chuyện kia, cái mình nhớ lại. Có nhiều khi mình chưa có khuôn được á, mình đang nghe giảng mình khiều bà bạn, sao giống tôi đó. Rồi cái bắt đầu mình chưa nữa, mình khiều nói bà hàng xóm tôi giống vậy. Đó là mình ngồi nhẹ giảng nha, mà mình cũng cái tập khí mà khiều móc mà chia sẻ đó nó cũng còn đó. Chứ đừng nói là ngồi yên mà nghe nữa. Cho quý vị mà ngồi lại mình nhìn đó là mình thấy tập khí mình nhiều lắm. Chữ tập là gì? Chữ tập là nó dày trộm, nó huân, nó gom lại, cho gọi là tập. Chữ khí là gì? Khí là cái lực. Tập khí tức là mình trong mỗi con người chúng ta ai cũng có cái một cái lực, một cái thói quen mà nó gom lại. Nhưng mà hãy chánh niệm nhiều thì tập khí tốt, chánh niệm ít thì tập khí là khí xấu. Ví dụ như bây giờ mình có một cái tập khí là ai đụng tới mình cái mô Phật, mình cũng tập khí, nhưng mà tập khí này tập khí tốt. Nhưng mà có nhiều người ta đâu có mô Phật, người ta chửi thề, người ta nói bậy, thành ra cũng là một tập khí, nhưng mà cái tập khí đó thành cái thói quen của cái xấu. Có nhiều khi mình có một cái tập khí là mình đi ngang á, mình thấy người ta làm gì mình cũng ngó vô cái, rồi đóng ý kiến ý cò thế này thế kia mà không phải của mình, lố cổ cái mình buồn mình trách, rồi người kia cũng không vui với mình, vân vân, nhiều tập khí lắm. Cho mình chữ tu là gì? Tu là chỉnh, tu là sửa. Cái gì mà nó cao quá chỉnh cho nó bớt xuống. Thí dụ như mình có cái tật nóng thì bây giờ chỉnh cho cái nóng nó giảm. Hồi đó tới giờ là cái tật của mình đó là không có sốt sắng, thấy ai khổ kệ lơ lơ vậy, kêu mà tôi làm, kêu mà thôi. Nhưng mình thấy có nhiều khi rõ ràng mình làm được mà không giúp, để cho cái chuyện này bây giờ nó hư nè, bây giờ chỉnh cái đó lên chút đi, sốt sắng một chút. Hồi xưa cái tập ý của mình là bỏ mặt, bây giờ sốt sắng chút. Và thưa đại chúng là ở trong đời này, chúng ta chỉ cần ứng dụng mắt, tai, mũi, miệng mà chúng ta sẵn có một cách chánh niệm thì tạo công đức vô biên. Quý vị có tụng cái lời nãy không? Trì tụng kinh thâm diệu, tạo công đức vô biên. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là công đức vô biên ở chỗ nào? Mình có con rắc mà ngày xưa mình chuyên môn nhìn ngó người ta để xem xét người ta có làm hay không làm, không làm hay có làm, tốt hay xấu. Bây giờ mình chỉ nhìn người ta bằng cặp mắt cảm thông, thương yêu thì tự nhiên tạo công đức của con mắt. Rồi bây giờ ngày xưa mình có cái miệng mà hãy mình thấy bất cứ cái gì người ta làm mình cũng phê phán được hết á. Mà nhiều khi quen không quen mình không biết, thấy là nói cái đã, biết lâu ngày nó thành cái gì, cái lâu ngày cái tập khí của cái nói mà nó không tạo được cái công đức ở cái miệng. Cho nên tất cả đều là tập khí hết. Bây giờ tạo công đức ở nơi miệng là thay vì mình nói sai, nói quấy, có nghĩ mình nói càng mà biết không biết cũng nói, bây giờ chỉnh cái đó lại đi thì tạo công đức của mình. Cho nên quý vị, ai không có tiền của, mình cúng tiền, cúng vật chất cho người ta cơm ăn áo mặc, đó chỉ là phước đức thôi. Còn cái hàng ngày mình chuyển tâm từ xấu ra tốt gọi là công đức. Hai cái đó nó rõ ràng. Mình cho người ta vật chất chỉ mới là phước đức. Còn khi nào mình tự chuyển được bản thân của mình, sửa được những cái xấu của mình thì đó gọi là công đức. Tại sao gọi là công đức? Bởi vì chúng ta đã được luyện tập gia công, chúng ta chuyển tâm, chuyển xấu, cho nên công đức nó sanh. Mà cái công đức á, cái công đức á, là cái practice merit, cái đó đó là nó không bao giờ cùng tận. Còn cái phước á, có ngày nó hết. Ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa, quý vị cho Pháp Hòa 5 đồng, mai mốt Pháp Hòa tìm cách và cho lại 5 đồng cho thầy, hai người của mình cho hết, người cho lại 5 đồng cho quầy. Nhưng mà Pháp Hòa có cái tánh là hay nóng. Mà hôm nào Pháp Hòa bỏ được cái tánh nóng đó, công đức lớn lắm. Tại không phải một bữa này hưởng mà tháng hưởng, năm hưởng. Không phải một người hưởng mà rất nhiều người xung quanh Pháp Hòa hưởng, bởi cái tánh mình đã thay đổi, cái tật nóng giận của mình thay đổi, cho nên công đức lớn. Còn cái phước mình tạo, mình cho nó có ngày nó hết. Bởi vì cái phước là cái tạo là có. Giống như quý vị đi làm kiếm tháng được 3.000 thì xài sao nó xài cũng trong phạm vi 3.000 thôi, mà xài hết rồi nó hết. Nhưng mà nếu hôm nào á mình có cái tánh, mình có cái tâm tham, bây giờ mình bỏ được tâm tham mà bù trừ lại cái tâm tham là biết chia sẻ, mình có cái tâm sân là nóng giận, bây giờ không còn nóng giận hay là bớt nóng giận, thì tự nhiên bao nhiêu người hạnh phúc. Vợ đầu tiên là vợ hạnh phúc hay là chồng hạnh phúc. Hồi xưa mình nóng quá, bây giờ từ ngày mình bớt nóng rồi cả nhà yên thầm. Con cái bây giờ nó chịu tới gần mình, nó nói chuyện. Hồi xưa nó gặp mình đâu nó lạng đó, nó gặp mình đầu này nó lắc đầu khác là tại nó sợ mình nổi nóng bất tử. Bây giờ mình mà bỏ được cái tánh nóng đó rồi, trời ơi, nội cái chuyện là chúng sanh trong nhà mình nè là nó được hưởng rồi nè. Chưa nói á, cái chúng sanh tâm của mình, mỗi một lần mình giận là mình giết bao nhiêu cái chất bổ dưỡng trong người mình. Quý vị đọc, quý vị học khoa học, người ta phân tích một cái cơn nóng giận của mình là mình đốt bao nhiêu cái chất bổ dưỡng trong người, đốt hết. Cho nên cái người mà nóng giận coi, giận lên một cái rồi là từ đầu xuống tới tay chân nó thay đổi hết. Có người giận lên là mắt trợn nè, môi tím nè, tay run nè, chân run nè, nói năng lập cập nè, chỉ một cái giận thôi mà cả người rung chuyển. Thì bây giờ trong kinh mà nói á, một Đức Phật ra đời mà cả thế giới chấn động đó, cái điều này đâu có gì lạ. Một cái lời lành thiện mà mình nghe được xong rồi mình chấn động cả toàn thân, làm cho con mắt mình, tâm tư mình bắt đầu sáng ra. Trời ơi, tại sao cái này nó sờ sờ mà sao xưa nay tôi không thấy? Bây giờ nhờ vị thầy đó, nhờ vị giảng sư đó khai mở cho tôi. Cho nên toàn thân mình rung động, rung chuyển bởi cái sự lành thiện đó. Mà giận cũng vậy. Quý vị có xem Tây Du Ký không? Con khỉ lúc mà nó sanh, nó nở trong cái hòn núi đó, trời ơi, thiên đình rúng động, đất đai rúng động đó. Cái ý niệm nghĩa đó là gì? Con khỉ này á, nó không phải ai sanh mà tự đá nó đứt ra, tượng trưng cho người có trí. Mà cái trí này đâu phải ai sanh mà do quân. Bởi vì núi này núi linh thiêng, hấp thụ cái khí thiên ngàn năm. Trí tuệ cũng thế. Một khi trí tuệ mà bừng sáng rồi, trời đất người gì rúng động. Bây giờ quý vị không tin ha, hồi xưa mình sống cực xấu, hôm nay mình đổi người, mình sống cực thiện coi. Trời ơi, bà con cô bác từ Việt Nam sang tới bên này mừng rực rỡ hết. Hồi sáng này trước khi đi đám á, ra tới cửa thì Pháp Hòa bước vô trong xe, bước vô trong xe rồi thì Pháp Hòa ngó ra thì thấy có một anh người Mỹ, ảnh lái chiếc xe cao bồi, ảnh đậu vô chùa. Pháp Hòa cũng thì mình mới bước xuống thấy lạ mà, bước xuống hỏi thăm. Anh chào và cái anh móc tờ giấy ra, anh hỏi thầy có biết ông này là ai không. Trên tờ giấy để chữ Pháp Hòa. Pháp Hòa ở đây that's me. Ông nói cool. Biết tại sao cool không? Ảnh mới nói cho Hoàng nghe là 38 năm nay tôi sống là một cái người nghiện ngập tất cả các loại drugs, tôi đều dùng hết 38 năm như vậy. Bây giờ á, hôm nay là đúng 6 tháng 17 ngày tôi bỏ. Đến vậy đó, đúng 6 tháng 17 ngày tôi bỏ. Nhưng mà tôi nói với thầy á, tôi bỏ được cái tật này chưa đủ, mà tôi muốn làm một con người sống tốt hơn. Bởi vì bỏ thuốc mới là bỏ của cái thân, mà bây giờ chưa chuyển cái tâm. Tôi đi ăn nhà hàng, tôi hỏi cái người bán nhà hàng là có ai mà có thể giúp cho tôi chuyển hóa không. Cái người đó nói ở đây có ông thầy Pháp Hòa. Ghi hai chữ Pháp Hòa, còn ghi cái địa chỉ là Temple 97 Street. Anh cầm tờ giấy nhỏ xíu móc ra, biết ông này là ai không? Rồi Pháp Hòa mới hẹn ảnh là bây giờ tôi bận tôi đi, bữa khác anh trở lại anh nói chuyện. Ảnh nói anh rất là mong muốn. Tôi đã bỏ được cái tật rồi, nhưng bây giờ tôi bỏ xong rồi, bây giờ tôi làm sao chuyển hóa cho tốt hơn. Quý vị biết cái đó nhà mình gọi là gì không? Tu tâm dưỡng tánh. Bỏ cái xấu nhưng mà phải nâng cấp cái tốt. Giống như bây giờ mình clean cái dĩa nó sạch rồi, để đựng cái gì chứ thôi nó uổng đi. Không lẽ bây giờ rửa cái dĩa sạch để chơi à? Rửa cái dĩa sạch để đựng tánh cho nó đẹp. Con người ta cũng thế. Rửa được thân tâm rồi, đừng để phí. Bây giờ bắt đầu phải sử dụng thân tâm cho thích đáng. Once you detach all the bad, that's not enough. Cultivate the good. So from now on, you offer your good to others. Otherwise you waste. Mình sửa thân tâm rồi, bây giờ lấy thân tâm này làm gì? Cho nên con người ta có mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Một khi cái xấu đã bỏ thì phải tăng trưởng cái tốt. Để làm gì? Để dâng hiến cho người. Không thôi nó phí đi. Bây giờ anh này 38 năm nghiện ngập, 15 tuổi bước vô đời, nghiệp cho nó 38 năm là bây giờ 4 mấy rồi phải không? Nhưng không có trễ. Nếu anh thay đổi rồi 15 tuổi bắt đầu, 30 ta cộng thêm 38 năm nữa. Bây giờ mà muốn thay đổi cũng đâu có, bây giờ 50 mấy tuổi cũng không có gì là trễ. Chỉ cần một giây phút quay đầu thì giây phút đó là bên. Mà chúng ta thường dùng cái câu là hồi đầu thiện ngạn. Once you turn around, you see the destination. If you're able to transform yourself, the good destination waiting for you. Đâu có khó. Cho nên có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, không để ý. Ngày xưa tôi gặp ai tôi cũng vậy hết á, chỉ rõ đủ kiểu hết á. Bây giờ tôi gặp ai tôi cũng vậy. Bây giờ tôi cũng chỉ, mà chỉ hai tay. Mà chỉ hai tay là chấp tay, mà chấp tay thì khiêm cung, mà khiêm cung ai ghét mình cho được. Còn xưa là cứ một lần chỉ làm rồi bị ghét, coi kìa con làm sếp kìa. Một lần mình chỉ coi kìa con làm boss kìa. Mà mình quên, một lần mình chỉ vậy là ba ngón này nó chỉ là mình. Mình chỉ cần đưa một ngón chỉ người khác thôi, ba ngón này nó chỉ là mình. Cho nên một lần mình làm xấu thôi, ba cái cặp mắt, sáu cặp mắt kia người ta ngó mình. Cho nên tu theo Phật không có khó. Tu nghĩa là chúng ta nhận biết. Chúng ta đã để cuộc đời mình trôi dạt lãng phí như thế nào, và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải trở về. Tu là một sự trở về. Trở về để chúng ta chăm sóc cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình không còn đi xa, không còn đi hoang nữa. Mà chúng ta biết trở, đưa con mắt, đưa thân, miệng, ý phải nói về chánh kiến. Đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, vào, ra, cười, nói, tướng, đoan, nghiêm. Mỗi khi tâm buồn, giận, lo, phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Hồi xưa mỗi lần mà buồn, giận, lo, phiền là bóp lên hết, ta thấy hết. Bây giờ kiếm góc ngồi, trở về hơi thở, thở cho nó khỏe đi rồi lát muốn nói gì nói. Cái người nói nó định tĩnh lúc nào nó cũng hay hơn cái người nói với cái sự tức giận. Sự thật là như vậy. Thưa đại chúng, tại sao phải tụng kinh? Tụng vậy đó, tụng để lời nào, chữ nào, câu nào nó phải đi sâu vào trong tâm mình. Văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý nó nôi về chánh kiến. Đi đứng nằm ngồi trong chánh điện, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Sống dậy ai không thương, lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, có thiện hữu bên đường. Còn mà mình lang thang, mình rách áo, mình đói cơm đáng đời là mình biết là mình sống như trần rồi đó. Sống sao mà người ta thấy mình, mà người ta thương là mình biết. Thôi thì hôm nay qua một cái câu chuyện buổi sáng, có bà muốn chia sẻ với đại chúng, sự tu của chúng ta nó ngay ở trong người mình. Có nghĩa là một khi chúng ta nhận ra rằng mình lâu nay đã để sáu căn của mình sống theo nhiều cái tập khí, tạo bao nhiêu lỗi lầm, bây giờ cũng nơi sáu căn đó tạo bao nhiêu công đức. Hồi đó gặp ai tôi cũng chỉ trỏ, bây giờ gặp ai tôi cũng chào. Hồi đó gặp ai tôi cũng chê, bây giờ gặp ai tôi cũng khen. Hồi đó gặp ai tôi cũng nói, bây giờ tôi không nói nếu không cần. Hồi đó tôi bỏ mặt người ta, bây giờ tôi biết lân mẫn với người. Chỉ cần thay đổi vậy thôi, tạo công đức vô biên, có cần đi tìm gì xa đâu. Cái khả năng tu của mình nó ngay nơi mình. Giống như ở nhà mình á, có bột nè, có đường nè, có muối nè, có dầu nè, có trứng nè, có bơ, mà tối ngày đi mua bánh ăn. Chỉ cần bỏ ra 5-10 phút là có xịn bánh ăn. Mà bây giờ nó có cái bịch bột nó kêu là all purpose flour đó. Bột dùng cho tất cả công dụng, ăn thô biết dụng bột. Cái bột đó là mình bao được nha, là bánh mì được nha. Làm sao em đi muốn làm gì cái bột nó làm cũng được đó. Chẳng hạn như quý vị lấy tàu hủ kia ống đó, ngâm cho mềm, ngâm xong rồi cắt khúc khúc ra, đánh chao xả trộn chút bột đó vô, trộn cái tàu hủ kia đó vô cho đều, nêm nếm vừa ăn, rồi thả vô chảo nó chiên. Chiên lên thì cái bột nó rám vô trong cái tàu hủ kia, nó giòn giòn mặn mặn, có xả nó ăn với canh chua nhức nhói. Ta mình có tàu hủ kia sẵn, có xả sẵn, có bột sẵn, mà có điều là không biết làm thôi. Thì tu hành cũng vậy, mình có mắt tai mũi miệng có hết mà không biết dùng để tu. Hồi xưa giờ cũng dùng nó mà dùng toàn tạo nghiệp tạo tội, tạo cho chúng ghét cũng bởi mắt tai mũi miệng của mình. Bây giờ nhất định không để cho cái đó nó làm phiền mình nữa. Được như vậy là tu rồi đó. Tu ngay lên sáu căn của mình chứ khỏi cần động. Cũng giống như nhà mình đã có sẵn những vật dụng để làm nấu ăn, ăn thua chúng ta biết dùng hay không. Ở trên đất của Tây Thiên có nhiều cái rau dại nó mọc. Nhiều khi mình đi ngang mình không biết, biết một cái trời đem vô là có một rổ rau luộc organic, rồi miếng nước tương nữa là ngon rồi. Mấy ngày nay Phật tử đi hái hoa cái lá gì bồ công anh, mấy cái hoa cái cỏ vàng vàng mọc ở ngoài cỏ, quý vị hay lấy đồ quý vị nại vô thùng rác đó. Cái đó là một loại thuốc, đó là bồ công anh trị gan rất là tốt. Mình hái cái đó về mình nấu nước mình uống được nè, mình trộn xà lách mình ăn nè, thấy không? Rồi mình luộc lên mình ăn cũng được, trị gan lọc gan rất hay. Cái lá đó đó, lá bồ công anh, cái hoa vàng vàng mọc dài đó. Cái đồ ta bỏ mà nếu mình ứng dụng mà mình nó thành ra thuốc. Mà bây giờ là các cái nước mà không có là phải qua Canada này mua. Thì hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng về vô thường và sự tu. Mong đại chúng chúng ta nhận ra được rằng chúng ta có cái khả năng đó và ứng dụng tu để cho chúng ta được niềm vui và đem cái niềm vui dâng tặng cho người thân của mình. A Di Đà Phật.